Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Gieo trồng hạnh phúc. Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. Lời giới thiệu. Cách đây chừng 15 năm, khi tiễn một người bạn và cũng là đối tác, là giám đốc công ty Listom của Hàn Quốc, chuyên sản xuất máy chụp X-quang cho ngành y tế, về nước. Chúng tôi đã ngồi bên nhau uống cà phê ở sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Anh bạn tôi khoe rằng đang đọc cuốn Angel của thầy Thích Nhất Hạnh. Anh như khoe ngầm với tôi rằng anh đang đọc sách quý của một nhà sư Việt Nam rất nổi tiếng để học cách chuyển hóa những cơn giận, để có thể làm tốt hơn công việc lãnh đạo doanh nghiệp của mình. Anh bạn hỏi tôi về thầy Thích Nhất Hạnh. Tôi đã cố lục trong đầu ra tên những nhà sư người Việt mà mình biết, nhưng cuối cùng phải lắc đầu vì tôi chưa bao giờ nghe đến tên của thiền sư này. Trong não tôi vẫn nhớ như nguyên bìa của cuốn sách và bối cảnh khi đó, trước khi chia tay bạn. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ, và khi đó chắc anh bạn tôi cũng ngạc nhiên lắm khi tôi không biết về một vị thầy người Việt đồng hương của tôi nổi tiếng khắp thế giới. Tôi rất thích thiền, thấy ở đâu dạy thiền là tôi tìm đến ngay. Lớp thiền đầu tiên tôi đến học là ở một ngôi chùa. Thấy mọi người ngồi im phăng phắc, tôi xin vào thiền cùng. Tuy nhiên, với tính cách của một người ham học và thích biết rạch ròi, tôi hỏi nhà sư cách ngồi thiền. Thầy bảo, cứ ngồi và nhắm mắt lại. Tôi đã làm theo như vậy, nhưng mắt cứ thỉnh thoảng lại mở ra xem những người quanh mình đang làm gì. Rời buổi thiền, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người có thể ngồi im và nhắm mắt cả nửa tiếng đồng hồ. Thế rồi, tôi tình cờ biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 2005 khi thầy về Việt Nam lần đầu tiên. Khi đó, một cô bạn đồng nghiệp đã tặng tôi một đĩa pháp thoại của thầy. Tôi nghe xong và đã tìm ngay vào chùa Đình Quán, ngoại thành Hà Nội, là nơi diễn ra buổi pháp thoại mà tôi không có duyên may có mặt để nghe trực tiếp. Vui mừng khôn xiết, tôi mua được khá nhiều sách và đĩa pháp thoại để đọc và nghe say sưa ngày và đêm. Sau đó, tôi đã tham gia gia đình tu tập tại chùa Đình Quán cùng với các bạn thiền sinh nước ngoài như anh Dasike, phó đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, chị Xiomares, phó đại sứ Panama tại Việt Nam, anh Hank, tổ chức USAID, anh Kai, tập đoàn IBM, chị Trish, vân vân, để mỗi tuần chúng tôi bên nhau thiền tọa, thiền ăn, thiền buông thư, thiền ca, thiền hành trọn ngày Chủ nhật. Tiếc thay, sau này anh Dasike đã rời Việt Nam sang làm đại sứ Nhật Bản tại Hồng Kông. Chị Xiomares hết nhiệm kỳ về nước. Chị Trish cũng rời Việt Nam. Anh Kai chuyển vào Sài Gòn, nên nhóm không còn và tôi cũng mất đi ngôi nhà tu tập của mình. Tận khi thiền sư Thích Nhất Hạnh vào Việt Nam lần thứ hai, tôi mới có may mắn gặp thầy. Đến lúc này, tôi đã đọc khá nhiều sách của thiền sư và có những thực tập ban đầu với những kết quả quý giá, hữu ích cho công việc của một người làm quản lý ở tập đoàn FPT. Phải công nhận rằng pháp môn tu tập do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra rất phù hợp với doanh nhân, giới tri thức và thế hệ trẻ. Không chỉ có tôi mà nhiều nhà lãnh đạo, các vị giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, kỹ sư, bác sĩ cũng thực tập và thấy có tác dụng ngay trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Vui lắm! Tôi viết những dòng chữ này khi vừa kết thúc khóa tu Wake Up Asia 2014 tại Pak Chong, Thái Lan với chủ đề Be Beautiful, Be Yourself. Khóa tu với sự tham dự của 450 thiền sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Riêng đoàn Việt Nam cũng có đến hơn 100 Phật tử. Trong đó, tôi dẫn đầu đoàn Thái Hà Books với 16 thành viên, mà các em nhỏ nhất mới có 8, 9 và 10 tuổi. Tất cả cùng đến khóa thiền để tìm lại chính mình, để được trở về với ngôi nhà tâm linh của mình, để được hạnh phúc và bình an, đúng như ý nghĩa của khóa tu. Ta có là ta, ta mới đẹp. Mà đẹp thật. Chúng tôi bên nhau 5 ngày trọn vẹn, nếu tính cả 2 ngày đi và về là 7 ngày, với tràn ngập yêu thương và những nụ cười tươi mát. Tôi thấy rõ từng thành viên của đoàn tôi thay đổi mỗi ngày. Các bạn quốc tế cũng vậy, vui vô cùng. Và khi ngồi viết lời giới thiệu cho cuốn sách mới của thầy mà tôi đã đọc từ tháng trước, tôi lại nhớ đến khóa tu tháng 4 năm ngoái, cũng tại Pak Chong, khi chúng tôi được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trực tiếp hướng dẫn. Đoàn Thái Hà Books đã gặt hái được những kết quả bất ngờ, được thật sự đắm mình trong hạnh phúc. Nhiều bạn giật mình, hạnh phúc giản đơn và dễ kiếm tìm vậy sao? Để rồi Tết âm lịch vừa qua, tôi lại cho một đoàn 5 lãnh đạo công ty tham gia khóa tu về nhà, cũng tại Thái Lan, vô cùng ý nghĩa và hữu ích. Kết quả ở chỗ, những bạn lãnh đạo công ty được tham gia 5 ngày thiền vui vẻ hơn hẳn, bình an hơn nhiều, điều hành công việc tốt khác xa khi xưa. Bạn biết không, chính tôi đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tác giả Thích Nhất Hạnh và các trợ lý để mua bản quyền xuất bản sách của thầy nhiều năm qua mà không có kết quả. Ấy vậy mà, chắc do tôi đã gieo trồng hạt giống từ chục năm trước và đã tưới tẩm suốt chục năm nay, nên bản thảo cuốn sách tiếng Anh Happiness của thầy đã đến với hòm thư email của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Tam Bảo đã gia hộ độ trì để thiền sư đồng ý cho chúng tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên. May thay, hai dịch giả Chân Hội Nghiêm và Chân Duyệt Nghiêm đã giúp chúng tôi chuyển tải rất tuyệt vời tác phẩm này ra tiếng Việt. Tôi đọc đi đọc lại, gieo trồng hạnh phúc và thấy vui vô cùng. Không chỉ dịch đúng, dịch hay mà đọc xong ai cũng có thể ứng dụng rất dễ dàng vào cuộc sống và công việc. Từ ngày biết đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi luôn nhắc mình nhớ hai từ, hơi thở và nụ cười. Từ ngày được đọc sách và được Thiền sư trực tiếp hướng dẫn cách đây gần chục năm, tôi không quên hai chữ chánh niệm. Và rồi sau khi đọc lại kỹ bộ kinh Nikaya, mới thấy Thiền sư giỏi quá. Thầy đã rất khéo chuyển hóa những bộ kinh, những bài giảng của Đức Phật. Thầy đã đưa ra cách thực tập rất đơn giản. Tôi càng ngẫm, càng hiểu rằng kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Tứ Niệm Xứ là hai bản kinh quan trọng nhất đối với tôi. Sau này, tôi có tham gia nhiều khóa thiền Vipassana để tập trung vào thiền định và thiền tuệ, thì cũng thấy không ngoài hai bản kinh này. Và tôi càng biết ơn thiền sư ngàn vạn lần đã tìm ra con đường dễ nhất, ngắn nhất cho chúng ta thực tập. Là người đứng đầu đơn vị xuất bản sách Phật giáo hàng đầu Việt Nam, tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình khi được xuất bản cuốn sách Gieo Trồng Hạnh Phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây thực sự là cuốn cẩm nang cho những ai muốn khám phá chính mình, khám phá thế giới và vũ trụ. Cuốn sách không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, các bậc trí thức, mà là món quà tặng riêng cho bất cứ ai muốn đi theo con đường của Đức Thế Tôn, để có từ bi và trí tuệ. Tôi nghĩ duyên lành đã đến để chúng ta sẽ còn được đọc những cuốn sách tiếp theo của Thầy. Bạn hãy chờ đợi và cùng chuẩn bị sẵn thân và tâm để đón nhận nhé. Tôi cũng thành tâm biết ơn công ty quốc tế DNN và cá nhân chị Đặng Thị Hồng Thúy đã ủng hộ và hợp tác rất chân thành, nhiệt tâm để cuốn sách quý được ra đời. Nguyện hồi hướng công đức này đến cá nhân chị, gia đình và mọi thành viên trong công ty quốc tế DNN. Cuối cùng, là một người đã thực tập thiền chục năm nay, tôi rất muốn chúng ta cùng bên nhau để hành thiền. Tăng thân là rất quan trọng. Chúng ta là những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nên cần yểm trợ nhau cùng thực tập. Có như vậy, kết quả mới thật sự tốt. Có như vậy mới bỏ công đọc cuốn sách này và những cuốn sách khác của thiền sư. Có như vậy mới không phụ lòng phụ công của Thầy và biết bao con người đã tận tâm để cho ra đời sách quý. Thành tâm chúc mừng bạn đã có trên tay cuốn sách mới nhất của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mỉm cười thật tươi lên đi bạn. Theo dõi hơi thở êm dịu và nhẹ nhàng đi bạn. Chúng ta đang bên nhau thật rồi. Together we are one mà. Cùng nhau chúng ta là một mà. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà. Lời mở đầu. Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hàng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, uống, giao tiếp, chuyện trò, vân vân, nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy. Hãy tưởng tượng ta đang ngắm mặt trời mọc với một số người, trong khi những người khác đang thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy, thì ta lại bận rộn với những thứ trong đầu mình. Ta bận rộn và lo lắng cho những kế hoạch của ta. Ta nghĩ về quá khứ hoặc tương lai mà không thực sự có mặt để trân quý cơ hội đó. Thay vì thưởng thức cảnh đẹp của buổi bình minh, ta lại để cho những khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua oan uổng. Nếu quả thực như vậy, ta có thể sử dụng một phương pháp khác. Mỗi khi tâm ta đi lang thang thì ta kéo tâm về và tập trung tâm ý vào hơi thở vào ra. Thực tập hơi thở, ý thức giúp ta trở về với giây phút hiện tại. Thân tâm hợp nhất, ta sẽ có mặt trọn vẹn để ngắm nhìn, quán chiếu và thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy. Bằng cách trở về với hơi thở, ta lấy lại được sự mầu nhiệm của buổi bình minh. Chúng ta thường quá bận rộn đến nỗi quên mình đang làm gì, hoặc có khi ta quên mình là ai. Thậm chí có người quên mất là mình đang thở. Ta quên nhìn những người thương của ta và trân quý sự có mặt của họ. Cho đến một ngày họ đi xa hay qua đời, ta mới thấy hối tiếc. Có khi rảnh rỗi đi nữa, ta cũng không biết cách tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta. Vì vậy, ta mở TV lên xem hoặc nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Ta nghĩ làm như thế là ta có thể trốn thoát được chính mình. Ý thức về hơi thở là tinh yếu của chánh niệm. Theo lời Bụt dạy, chánh niệm là nguồn suối phát sinh hỷ lạc. Hạt giống chánh niệm có trong mỗi chúng ta, nhưng thường thì ta quên tưới tẩm hạt giống đó. Nếu biết cách nương vào hơi thở, nương vào bước chân của mình, chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt giống an lành ấy và cho phép chúng biểu hiện. Thay vì nương vào những ý niệm trừu tượng về Bụt, về Chúa hoặc về Allah, chúng ta có thể tiếp xúc được với Bụt, với Chúa trong từng hơi thở và bước chân của mình. Điều này nghe có vẻ dễ dàng và ai cũng có thể làm được, nhưng đòi hỏi chúng ta phải tập luyện. Quan trọng là tập dừng lại. Dừng lại như thế nào? Dừng lại bằng hơi thở vào, ra và bước chân của mình. Vì vậy, pháp môn căn bản của chúng ta là hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm. Nếu nắm vững hai pháp môn này, chúng ta có thể ăn, uống, nấu nướng, làm việc, lái xe, vân vân trong chánh niệm. Và chúng ta luôn luôn an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ ở đây. Thực tập chánh niệm đưa đến định, và định đưa đến tuệ. Tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm có khả năng giải phóng chúng ta ra khỏi những tình trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích thực cho ta. Chúng ta có thể sử dụng những đối tượng đơn giản như bông hoa để thực tập chánh niệm. Khi cầm bông hoa trong tay, chúng ta ý thức về bông hoa. Hơi thở vào, ra giúp ta duy trì ý thức. Thay vì để cho những suy nghĩ trấn ngự và lôi kéo, ta trở về có mặt cho bông hoa và thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa. Định lực sẽ trở thành nguồn suối phát sinh niềm vui trong ta. Để thưởng thức trọn vẹn những món quà mà cuộc sống ban tặng, chúng ta phải thực tập chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, dù đang đánh răng, chuẩn bị thức ăn sáng hay lái xe đi làm. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể là một cơ hội đem đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống đầy rẫy khổ đau, nếu không đủ hạnh phúc, ta sẽ không chăm sóc được nỗi khổ đau và tuyệt vọng của mình. Chúng ta hãy thực tập với tinh thần nhẹ nhàng thư thái, với tâm hồn rộng mở bao la và với một trái tim sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận. Thực tập là để nuôi lớn hiểu biết, chứ không phải để phô trương hình thức. Có chánh niệm, ta có thể nuôi lớn được niềm vui trong ta, giúp ta xử lý tốt hơn những khó khăn, thách thức trong cuộc sống và biết cách chế tác tự do, an lạc, thương yêu trong mỗi chúng ta.